Đế Bá, chương 3536, Bất Tử Thuật Hạ, góc truyện audio.com. Bây giờ, trận chiến giữa đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ vạn thống giới. Nếu như hai người bọn họ không đánh với nhau một trận thì mọi người ở vạn thống giới sẽ không thấy vui. Khi Lý Thất Giả đi tới Chu Tương Võ Đình thì khắp vạn thống giới xuất hiện đủ loại nghị luận. Mộc gia thật sự có bất tử thuật sao? Nhìn thấy Mộc Thiếu Thần chết rồi sống lại. Có lão tổ đạo thống tìm người thỉnh giáo, bất tử thuật là một môn công pháp rất đáng được người khác quan tâm. Thế gian nếu như thật sự có bất tử thuật thì đúng là khiến mọi người ao ước chảy dài. Sợ rằng là có còn đạt tới trình độ như thế nào thì chưa nói chắc. Có lão tổ của một đạo thống lâu đời có hiểu biết về Mộc gia nói rằng. Theo lời giải thích của đệ nhất hung nhân thì Mộc Thiếu Thần đã giấu một hồn, chỉ còn hai hồn trong người. Hắn coi như bất tử ở một mức độ nào đó. Nói tới đây, vị lão tổ này trầm ngâm nói rằng, xem ra truyền thuyết về việc thủy tổ Mộc gia từng chiếm được tàn quyền của một quyển thiên thư là có thật. Vị lão tổ này nói không sai, Mộc gia thật sự có bất tử thuật, đương nhiên loại bất tử thuật này không phải thật sự bất tử bất diệt. Thủy tổ Mộc gia thật sự từng chiếm được tàn quyền của một quyển thiên thư, sau đó sáng tạo ra bất tử thuật này. Môn bất tử thuật này của bọn họ cần người tu luyện giấu đi một hồn. Chỉ cần một hồn này của hắn vẫn còn thì người đệ tử này rất khó chết. Thế nhưng chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Sau khi đệ tử giấu đi một hồn trong ba hồn thì việc tu hành của hắn sẽ bị áp chế rất lớn. Như vậy cũng có nghĩa đời này hắn vô duyên với chân đế thủy tổ. Thế nhưng, Mộc Thiếu Thần thiên phú vô song lại tu luyện môn công pháp này. Tuy thiên phú của Mộc Thiếu Thần là tuyệt thế vô song, thế nhưng hắn rất hiếm khi tu hành, không muốn chịu khổ, dẫn tới đạo hạnh của hắn kém xa đại ca của hắn. Thế nhưng thiên phú của Mộc Thiếu Thần là tuyệt thế vô song, hắn có thể tìm hiểu vô số công pháp, ngay cả công pháp thất truyền của Mộc gia cũng bị Mộc Thiếu Thần tìm hiểu biên soạn lại hoàn chỉnh. Đối với Mộc gia, thiên tài như Mộc Thiếu Thần rất là quý giá, vì vậy để hắn tu luyện bất tử thuật. Tuy rằng áp chế đạo hạnh của Mộc Thiếu Thần, thế nhưng ít ra Mộc Thiếu Thần rất khó chết. Huống chi, Mộc Thiếu Thần rất hiếm khi tu hành, căn bản không thể nào trở thành chân đế hay thủy tổ, đây xem như cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cũng chính vì vậy Mộc Thiếu Thần mới cực kỳ tự tin. Tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả thế nhưng hắn cho rằng Lý Thất Giả không giết được hắn, bởi vì một hồn còn lại của hắn ở trong Mộc gia. Chỉ cần hắn không chết thì Lý Thất Giả mạnh mẽ thì đã sao? Có thể làm gì được hắn? Vì vậy, dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả thế nhưng Mộc Thiếu Thần vẫn dám hò hét Lý Thất Giả. Lý Thất Giả khoan thai đạp không đi về hướng Chu Tương Võ Đình. Hắn như đang đi dạo, thoạt nhìn không nhanh thế nhưng mỗi bước đi là một thế giới, tốc độ rất nhanh, vô cùng đáng sợ. Ngay khoảnh khắc Lý Thất Giả đặt chân vào Chu Tương Võ Đình thì bầu không khí căng thẳng của Chu Tương Võ Đình lên tới đỉnh điểm. Vô số tu sĩ cường giả Chu Tương Võ Đình vội vàng rút kiếm, vô số đệ tử Chu Tương Võ Đình nơm nớp lo sợ. Thậm chí có thế gia đại giáo ở Chu Tương Võ Đình. Góc truyện audio.com, mở ra tuyệt thế đại trận của mình, phòng ngừa sẵn sàng. Đối với những việc này, Lý Thất Giả đều nhắm mắt làm ngơ, đi bộ nhàn nhã ung dung đi vào đạo thống Chu Tương Võ Đình. Cho dù lúc này hắn cảm nhận được Chu Tương Võ Đình có sức mạnh to lớn đang rung chuyển thì hắn cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Chu Tương Võ Đình là một trong những đạo thống mạnh nhất vạn thống giới. Thậm chí có người nói rằng, ngoại trừ Dương Minh giáo ra thì không có đạo thống nào mạnh hơn Chu Tương Võ Đình. Vũ tổ trong số những thủy tổ từ vạn cổ tới nay, hắn là một vị thủy tổ giàu có sắc thái truyền kỳ. Vũ tổ, hắn từng được người khác kính trọng gọi là võ đạo vô song, tức thuật đệ nhất. Đồn rằng hồi vũ tổ còn trẻ từng nhìn thấy một viên thiên thạch này khắc một quyển thiên thư, đại đạo của quyển thiên thư này huyền ảo vô song. Vũ tổ quan sát, được ích không nhỏ, từ đó sáng chế ra đại đạo của mình, kinh diễm tuyệt thế. Cũng có lời đồn rằng, bởi vì vũ tổ quan sát viên thiên thạch này nên cuối cùng mới sáng chế được tuyệt thế thức thuật như vũ tổ 12 thức. Cất bước đi trên mặt đất của Chu Tương Võ Đình, người sẽ cảm nhận thấy một cỗ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang chấn động. Thế nhưng cỗ sức mạnh này rất khác với sức mạnh của nhiều đạo thống khác. Rất nhiều sức mạnh đạo thống chấn động chỉ là sức mạnh thuần túy, là sức mạnh khi thủy tổ luyện chế đạo thổ để lại. Thế nhưng khi sức mạnh đạo thống của Chu Tương Võ Đình chấn động thì giống như có võ ý thâm ảo, như thể mỗi cỗ sức mạnh chấn động đều chất chứa chiêu thức vô cùng huyền diệu. Cũng bởi vì ai đi vào Chu Tương Võ Đình thì cũng đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này một cách rõ ràng, thế nên có đồn đãi cho rằng năm đó khi Vũ Tổ tế luyện Chu Tương Võ Đình thì đã hòa tan tuyệt học suốt cả cuộc đời hắn vào từng tấc đất bao gồm cả Vũ Tổ 12 thức. Chính vì vậy, nếu như ngươi có thể tìm hiểu sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình thì ngươi sẽ có thể tìm hiểu được công pháp của Chu Tương Võ Đình. Thế nhưng trên thực tế đã từng có rất nhiều tu sĩ cường giả thử qua thế nhưng không một ai có thể thành công. Đồn rằng chỉ có người từng tu luyện tâm pháp của Vũ Tổ mới có thể tham ngộ ra huyền diệu. Cất bước đi trên mặt đất của Chu Tương Võ Đình, Lý Thất Giả cười nhạt nói rằng. Cảm giác rất quen thuộc, luật vận rất quen thuộc, tất cả đều được diễn sinh ra từ một chữ. Lý Thất Giả đi khoan thai, nhìn thì chậm thế nhưng trong thời gian ngắn đã vượt qua thiên địa đi tới bên ngoài Chu Tương Võ Đình. Khi Lý Thất Giả còn chưa tới gần Võ Đình thì gặp gỡ một người. Người này trùm kín mít mình mẩy, không nhìn rõ khuôn mặt, không biết là người phương nào. Lý công tử, ta được người nhờ cậy, có một lá thư xin mời Lý công tử xem qua. Sau khi người này xuất hiện thì đưa một lá thư cho Lý Thất Giả rồi biến mất ngay. Lý Thất Giả mở thư ra đọc, sau khi đọc xong thì mỉm cười, sau đó lá thư bị đốt thành tro. Cách chương.